Tác phẩm Xóm Lò Heo. Tác giả Nguyễn Trí Công. Người đọc Trung Can. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Bây giờ là khoảng 1 giờ sáng, con đường Đặng Văn Ngữ chia đôi hai quận Phú Nhuận và Tân Bình dường như cũng đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Nó nằm ngửa bụng đầy những cái ổ gà, ngước mặt nhìn lên bầu trời cao lồng lộng chi chít những vì sao một cách thanh thản, yên bình sau một ngày vất vả đưa đón xe cộ đi về. Và dĩ nhiên là vào giờ đó thì cũng chả ai có thể còn thức làm gì. Mọi nhà đã đóng cửa im ỉm và người ta đã lên giường từ lâu rồi. Mọi người đều cụ cả. Không, không hẳn là như vậy. Vào giờ đó vẫn còn một số người đang thức và đang chuẩn bị công việc thường đêm của họ trong một cái lò mổ heo, bò, trâu khá lớn nằm sát trên đường Đặng Văn Ngữ và thuộc về phường 14 của quận Phú Nhuận. Những người công nhân đó, nam có, nữ có, đang tất bật với đồ nghề của mình để xẻ thịt những con vật mà chỉ vài tiếng sau đó là thịt của chúng sẽ được nằm trên các sạp ở các chợ để bán cho người tiêu dùng. Mấy chị thì đang đun nước những chảo nước to tổ bố và thỉnh thoảng lại thải vào cái bếp lò đang khoác cái miệng rộng hoắt đỏ rực những cái than gỗ lớn để cho ngọn lửa bốc cao hơn. Củi cháy đùng đùng, lò hừng hực nóng và chảo nước thì sôi ùng ục. Còn các anh thì ở trần trùng trục, vô bài cái lưng nhễ nhại mồ hôi, những cái bắp thịt cuồn cuộn hệt như những lực sĩ đang lăn xăng với những con dao bẻn ngót, những thao chậu và dây thừng để lát nữa đây là bắt tay vào việc. Trong khi ấy, ở phía sau lò mổ, trong một cái chuồng khá lớn, những cái con vật đang gào rống ầm ĩ, dường như chúng biết cái giờ tận số của chúng đã điểm dậy. Tiếng động, sự huyên náo đó đã quá quen thuộc với những người láng giềng nên họ vẫn ngủ tỉnh bơ, chẳng mấy ai ló mặt ra cửa cào nhào lấy một câu. Cách đó không xa là một cái cabin điện lớn. Một đám trẻ con khoảng 12-13 đang ngồi la liệt trước cái hiên cabin ngáp dài ngáp ngắn. Cabin điện này là cái mái che của chúng, những đứa trẻ nghèo, thất học và vài đứa bỏ nhà đi bụi đời. Trong cái đám trẻ đen nhẻm dơ dái có một cái thằng cao lớn hơn cả, nom có vẻ như là đàn anh đang nằm sải tay, dắt cái chân chữ ngủ phì phèo một cái điếu thuốc thơm. Nó lặng lẽ rít thuốc mặc cho mấy đứa khác đang cãi nhau ỏm tỏm về cái việc cá độ trận bóng World Cup giữa Brazil và Nga. Đột nhiên thì nó ném cái mẩu thuốc thừa đi và ngồi bật dậy quát. Im mẹ cái miệng của tụi bay lại đi, chuẩn bị mần ăn, đi không thì đó cả lũ. Cá dưới chặt cá. Đám trẻ im bặt, len lén ngó thằng đàn anh với vẻ nể sợ. Không sợ làm sao được bởi nó là cường lì, một cái tai bụi đời ở nhiều thành tích bất hảo và được công an phường 4 ghi vào cái sổ đen. Nó là cái vị tướng chỉ huy cái đám con nít hùng cư ở cái lò heo này từ lâu. Nhà của nó là hành lang của trường Phạm Ngọc Thạch, một ngôi trường cũng nằm cạnh đường Nguyễn Văn Ngữ gần cầu Sạn. Cường Ly không có cha mẹ, nó là con nuôi của một lão ăn mày, hay nói đúng hơn là lão lượm nó ở một cái nghĩa địa, nhà của lão vào một cái buổi chiều vắng vẻ. Có lẽ nó là một cái đứa trẻ hoang mà người sinh ra nó không muốn mang tai tiếng nên đã dứt bỏ không thương tiếc. Lão ăn mày động lòng nhân từ nên đã cưu mang thằng bé. Một cái sự cưu mang vừa mang tính con người vừa mang tính mưu sinh. Ngày ngày lão ẵm cái thằng bé ra chợ, khỏi phải đi đâu xa, cứ để nó khóc ngoặt ngoẻo bên cạnh lão. Thế là có khói người bỏ vào cái nón của lão những đồng 500, 1000. Một cách hào phóng. Sau buổi chợ, lão lại ẵm nó ra một cái quán cà phê bình dân và cho nó 1000 bạc sữa, thế là xong. Tới đời cũng vậy, những cái con chó hoang lại mau lớn hơn những cái con chó nhà được cưng chiều đủ thứ. Thằng con hoang cũng như cái cọng cỏ dại cứ thế mà lớn lên. Nó bắt đầu dẫn lão đi ăn mày, đi xin và thò luôn cả cái đuôi ăn cắp vặt. Tất nhiên là để cho nó và lão ăn mày mà nó gọi là cha sống tạm bợ qua ngày. Năm đó lên 10 tuổi thì lão ăn mày cũng chán cái kiếp sống đài ải ở trần gian nên goodbye nó mà về cái thế giới bên kia. Lão ăn mày chết là một cái nỗi mất mát lớn về tình cảm dây dứt mà nó có được, nhưng lại mang đến cho nó một cái số tiền kha khá. Ai người ta để một cái thay trương lên thối hoắc ở những cái thành thị này? T là nhà chức trách, các hội đoàn phải bỏ tiền ra mua hòm mua rương, thuê xe đưa xác lão ăn mày đi hỏa thiêu và tặng cho nó vài trăm ngàn gọi là tiền trợ cấp. Người ta cũng hảo tâm đưa nó vào cô di viện, nhưng dường như trớ thích đi ăn xin và ăn cắp giặt hơn là vào ở một nơi tù túng. Nên chỉ được vài tuần là nó tết ra khỏi cái trường nuôi dạy trẻ mồ côi và bắt đầu một kiếp sống sâu bọ, đầu đường xó chợ. Và cái nơi quen thuộc mà nó từng hành nghề với cha nuôi ở tất cả những căn cứ địa của nó. Hành lang trường Phạm Ngọc Thạch là nhà của nó. Rồi nó phát hiện ra cái lò heo hết sảy, một cái lò heo đã có từ trước giải phóng từ thổi nào. Một nơi mà nó khỏi cần phải lê la đầu đường xó chợ cũng có thể chu cấp cho nó đủ thứ để nó ấm cái bao tử và rủng rỉnh tiền xài chơi. Nhưng để có ngày hôm nay cũng chẳng dễ gì, nó phải oanh liệt hạ dài ba thằng bằng vai, bằng lứa để lên cái ngôi đại ca hùng cứ một phương. Và cái tên Cường do nó tự đặt lại được thêm vào chữ lì để nói lên cái tính chất lì lợm chết không chạy của một cái thằng nhóc đã sớm hiểu thế nào là đói rét, là tàn nhẫn của cuộc đời, làm mạnh được yếu thua. Bên trong lò heo, những người công nhân đã bắt đầu làm việc của mình. Tiếng kêu lên en ét, tiếng bò sống ầm ĩ, đau đớn khi những con dao nhọn hoắt của các tay thợ chuyên nghiệp thọc sâu vào cái cuống họng của chúng. Ở đây thì không có cách giết thị hiện đại của các lò mổ hiện đại như Vissan chẳng hạn. Người ta chỉ cần kẹp vào hai tay của con vật một cái kẹp rồi mở điện là chúng chết không kịp giải. Còn ở đây thì cái lò mổ cổ lỗ sĩ này, người ta vẫn sử dụng cái phương pháp xưa nay như trái đất, là cái con dao nhọn liễu bẻn ngót cộng với cái tay nghề của cái tay đồ tể. Anh ta nhanh như cắt, một con dao, một nhát búa là hạ gục ngay cái con vật. Và sau đó là những thao khuyết đầy ấp dần, và từng con bất kể là trâu bò heo đều được những cái tay thợ lành nghề róc xương xẻ thịt và cho vào cần xé từng loại một. Bây giờ thì những chị phụ việc đã bỏ mặc những cái chậu nước sôi, họ xúm lại để làm cái việc phân loại. Cũng lúc ấy thì bọn thằng Cường lì đã rời khỏi cái cabin để chuẩn bị phi vụ của tụi nó. Hai ba thằng nhanh như sóc đã len qua cửa lò mổ và chứ đã ước hẹn trước một vài cái thịt heo, bò, vài cái bộ đồ lòng và có cả vài cái ngầu tiếng của bò đã được ai đó cố ý để sẵn cho tụi nó khuân đi. Ở phía ngoài thì bọn thằng Cường lì đã chờ sẵn, lập tức làm phép cho những cái món thịt ấy biến mất trước khi người bảo vệ trời tới. Anh bảo vệ trẻ măng vừa mới phục viên tức giận dòm bọn nhóc. Sơ ra ở đây làm gì hả? Ăn cắp phải không? Cút! Cường lì cười nhăn nhở. Ờ? Em đây mà anh hai. Gì mà dữ vậy? Ai? Anh em với tụi mày. Anh bảo vệ quát to. Tao mà bắt được một vài cái thịt thì tụi bay biết tay, mẹ kiếp, cả một bọn lũ trọc lóc. Ý anh bảo vệ bảo tụi nhóc là không có tóc để anh nắm, nhưng đố ai nắm được tóc của đứa nào cũng có tóc hết, vậy mà có đứa nào bị chợp đâu. Một vài người công nhân nghe thấy câu nói của anh bảo vệ nhưng tảng lờ như không biết, họ kín đáo nhìn nhau mỉm cười, còn anh bảo vệ thì hậm hực bỏ đi. Cường Ly tưởng như thế là xong, Nó đắc ý chắp tay sau đít thong thả, rảo bước nhưng ngay lập tức, nó dừng lại. Cái gì thế kia? Ở phía sau nhà bếp, tiếng huyên náo la hét đã nổi lên ầm ĩ. Cơn ly phóng nhanh về hướng đó. Hành bảo vệ đang hùng hổ nắm tay một đứa bé khoảng 12-13 tuổi, quát tháo om sòm.
À, bắt tại trận rồi nha con, đừng có mà chối nha. Trời, cách chục cái thịt nạt.
Cơn ly thấy một người phụ nữ đang cúi gằm mặt cạnh cô bé. Chị Tư quá chứ ai, đồng nghiệp của chị Tư thải đều nhìn chị ái nái. Cương Ly hiểu ngay sự việc, chị Tư đã lén lấy kia thịt nạc dúi cho con gái, con Sườn, nhưng rủi thai hành động ấy của chị bị anh bảo vệ bắt gặp. Đối diệt là cái chắc, nhưng chưa hạ cơn giận vì bị kiểm điểm nhiều lần, anh bảo vệ tán bóp vào mặt cái con Sườn, miệng rít lên.
Mẹ con mày là cái đồ ăn cắp, giờ thì tao rõ rồi, mày thì cuốn xéo con ạ.
Con Sườn bật khóc giằng tay ra, nhưng cái cườm tay của nó bị anh bảo vệ nắm chặt. Nó cố giãy giụa nhưng không làm sao thoát khỏi cái bàn tay hộ pháp kia. Cương Ly đâu có lạ gì cái con nhỏ Sương này. Nhà nó nghèo rớt mồng tơi, cha chết sớm, lại có hai đứa em nhỏ. Mình má nó là chị Tư quá, làm sao mà nuôi nổi bốn mẹ con, nên con Sương mới phải bỏ học. Tội tội lại theo mẹ vô lò mổ, gọi là phụ việc không công. Người ta tính lương cho chị Tư là theo năng suất, giúp mẹ được đồng nào là mẹ có thêm được đồng đó, theo năng suất cơ mà. Con bé Sương vẫn bị giữ chặt, cúi mặt khóc nức nở. Cương Ly bỗng thấy bất nhẫn, nó lại gần anh bảo vệ cười cười.
Ê, anh ai, làm gì mà dữ vậy? Quýt mẹ mày đi, mày cũng là cái thứ ăn cắp như nó thôi, có ngày mày cũng biết tại tao.
Hai tiếng ăn cắp của anh bảo vệ thốt ra thật không phải lúc. Mọi người kinh hoàng khi thấy mặt thằng Cường đánh lại, hất hàm về anh bảo vệ.
Ê, anh nói lại lần nữa coi. Tao bảo mày cũng là cái thứ ăn cắp.
Bóp. Anh bảo vệ chưa nói hết câu thì Cường Lì đã tặng cho anh một cú đấm thôi sơn. Anh lảo đảo buông cái con bé Sương ra, miệng hét lớn.
Mày dám đánh tao à?
Nhưng Cường Lì đã lên cơn giận điên, nó lao thẳng đầu vào bụng của anh bảo vệ, đánh binh một cái, khiến anh ta la ơi ới và té bật ngựa ra đất. Trong khi anh còn lây hoay trỗi dậy thì thằng Cường đã ba chân bốn cẳng biến mất vào cái con hẻm ngoằn ngoèo. Nhưng cơ hội ấy, mẹ con chị Tư quá cũng biến mất luôn, bỏ mặc cái ký thịt mà chị đã cố tìm cách lòn cho con gái. Anh bảo vệ đứng dậy, mắt đỏ ngầu nhìn những người bu quanh.
Tại sao mấy người không giữ cái thằng đó lại? Mấy người thương hại nó hay về phe nó?
Anh nghiến răng trèo trèo.
Được rồi, Cương Ly, mày nhớ đó, tao sẽ thanh toán chuyện này với mày.
Khu lò mổ lại lắng xuống, cảnh huyên náo im bặt. Trời đã tờ mờ sáng. Những chiếc xe lam, xe ba bánh xích lô đã tấp nập vào lò mổ. Người ta lại tấp nập chuyển thịt ra xe. Chỉ nghe tiếng đếm vang lên mờ một. Rồi những chiếc xe lại lăn bánh. Một ngày mới bắt đầu. Cường Ly không dám nghênh ngang như mọi khi. Nó không dám quay về trường học vì sắp vào học. Còn ra chợ đón đàn em lấy tiền bỏ mối thịt hoặc bán rẻ thịt thì nó không dám. Bởi có thể anh bảo vệ đã báo cáo sự việc lại cho công an và nó mà lò dò ra chợ thì bị tóm gai. Không dám quẩn quanh ở phường 14, nó đành tết sang cây rạp Văn Cầm, đợi đàn em. Chẳng lâu la gì, mấy thằng nhóc bụi đời đã tìm đúng cái quán cà phê Bình Dân, nơi nó ngồi bó gối đợi tiền. Vừa xà vô bàn, một thằng nhóc lập bập.
Chết mẹ rồi đại ca. Để ca đánh chi vậy? Cho nó khổ tụi em. Cha bảo vệ ruồng khắp mọi chợ. Bù với mấy cái bà hàng thịt rằng hễ hễ ai mua thịt của tụi mình là cha sẽ báo công an. Đó là thịt lòng ăn cắp. Ai mua sẽ bị tội. Khổ. Cha không chịu về. Cứ đứng quanh cái chợ. Tụi em đành ôm mớ thịt lòng ngầu bính chuồn lẹ.
Cường Lì cau mặt. Chịu thua hả mến? ít khi thằng Cường nói với đàn em bằng cái giọng đó. Bữa nay thì không. Nó chưa có gì vô bụng từ sáng tới giờ. Thằng Mến cười khì, chỉ một cái thằng ốm nhách đen thui đang cặm cụi thổi cái ly cà phê cho mau cụi nói. Nhờ cái thằng Rom nên cũng giải quyết sạch đại ca. Như vậy nghĩa là đã thanh toán xong mọi thứ và có tiền. Thằng Cường cười toe. Sao? Ha! Hay vậy mày, Rom? Thằng Rom co người lại xua tay. Không phải em tài giỏi gì đâu. Nhờ cái con xương quá đó. Cái gì? Xương quá? Thằng Cường lại như bị điện giật. Ủa? Con xương nào? À, phải cái con nhỏ bị cái cha bảo vệ bắt gặp cái thạch thôn. Nó chứ ai? Thằng Sòm thở ra. Nó với má nó gom gọn cái mớ đồ của em. Đi có một lát là dao bạc liền à. Hà hỏng có con xương quá bữa nay đen là cái chắc. Cường Vy móc lại cái điếu thuốc thơm, châm lửa rồi im lặng nhả khói. Nó nghĩ tới cái con giỏ đen thui, còm sòm như cái thằng Rồm đang ngồi trước mặt nó. Sau cái vụ hồi đêm, chắc chắn con xương sẽ không dám đến cái lò mổ nữa. Cũng như nó thôi, chà, điều này nó phải ém một cái thời gian. Cái thằng cha bảo vệ sẽ không tha nếu thấy nó lò mò tới cái lò mổ. Cái đầu óc đầy những cái tính toán của nó hoạt động lia lịa, rồi nó ngó cái thằng Rầm. Sao mày gọi con xương là con xương quá? Thì má nó là bà tư quá. Em gọi xương quá cho dễ biết vậy thôi. Đồ ngu. Nó có chết chồng đâu mà mày kêu nó là quá này quá nọ. Gì mà cũng bày đặt tên. Thằng Cường đạt. Nghe tao nói đây. Tối nay tụi bay kêu thêm cái thằng hai ổi, thằng tỉa lé, đến cái lò mổ rồi làm cái công chuyện thường nhật. Tao sẽ núp bên kia đường để đợi. Ở bản là Tân Bình, cảnh sát họ không làm gì tao đâu. Mẹ cái thằng bảo vệ. Cái thằng bảo vệ này bữa nào tao tính chả đẹp. Thôi, cho em xin đi đại ca. Thằng Mến vội vã nói. Bồ đại ca tính bỏ luôn cái lò mổ hả? Nhịn nó chứ có chết ai đâu. Gây chuyện ra chi khổ cho tụi mình thôi. Em cũng thấy vậy đó. Thằng Tròm vừa húp cà phê kho vừa nói. Cường Ly ngồi im, ngó mông lung ra cái con đường võ di nguy, tấp nập xe cộ hồi lâu rồi thủng thỉnh gật đầu. Tụi bay nói có lý. Nhưng hỏng chơi nó càng làm tàn với tụi tao. Tối qua tao dạy nó dạy cũng tạm đủ. Tụi bay tìm cái cách mà nói với nó đừng có đụng vô cái thằng Cường Ly này. Tao không cha không mẹ, bất quá thì đi ăn cơm tù là cùng, chứ chả thì còn cái con bồ chưa cưới đó liệu hồn. Hai đàn em của Cường Ly dạ râm. Thằng Rom móc túi lấy cái sắp bạc đưa cho đại ca, giọng hễ hả. Thiệt con xương quà nó tốt bụng quá chừng. Thằng Cường sầm mặt nhìn đàn em làm thằng Sòm sợ hãi. Xin lỗi đại ca. Tại em quên. Như cũ hả? Cường Ly cầm tiền hỏi. Không. Hơn được 3.000 bạc. Con xương nói má nó bán cái ngầu biến được giá lắm. Thằng Sòm đáp. Gương mặt của thằng Cường tươi trở lại, nó cười nói. Chia như mọi bữa, dư 3.000 đem cho con xương. Cái gì? Cả thằng Bến lẫn thằng Ròm như nhảy dựng lên khi nghe đại ca phán một câu xanh tròn. Từ trước tới giờ, đàn anh chúng chỉ có chơm chĩa lấy của người, chớ có cho ai bao giờ. Sao nay lạ vậy? Thằng Bến bán tính bán nghi. Cho con xương 3.000 hả đại ca? Mày đâu có bị điếc phải không? Thằng Cường nheo mắt. Đem chia tiền cho tụi nó đi, tao còn ngồi đây một lát. Theo lệnh đàn anh, hai thằng nhóc biển đi ngay lập tức. Thằng Cường ngồi phì phèo điếu thuốc, nó nhớ lại cái cảnh nó bụp cha bảo vệ và không thấy ân hận chút nào. Người ta cũng biết trả ơn cho nó chứ bộ, vậy nên trên đời này, đâu phải ai cũng xấu hết, nhất là những người đồng cảnh ngộ. Ý nghĩ nó khiến cho nó cười một mình. Chà, con nhỏ coi vậy mà cũng biết điều quá chứ. Chưa hút hết điếu thuốc thì nó đã thấy thằng Róm hớt hơ hớt hải chạy vô quán. Treo sau là con Sương đen thủi đen thui. Thằng Cường vô cùng ngạc nhiên, nó nhìn thằng Ròm vẻ dòm hỏi. Con Sương kéo ghế ngồi xuống bàn tự nhiên như ở nhà mình. Thằng Ròm thấy 3.000 bạc lên bàn.
Đại 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 ca, nó không có chịu lấy.
À sao vậy? Con Sương chê tiền nó ít à? Hay nó còn muốn cái gì khác? Thằng Cường nhíu mày ngó con Sương.
Sao mày không lấy?
Tiền tụi mày được bao nhiêu mà tao lấy?
Con Sương ngó thằng Cường.
Má tao bán giùm tụi bay mới biết tụi bay bị người ta ăn trên đầu mà có biết gì đâu.
Xiết.
Một cái nhàu bính giá đâu có ít, bán rẻ thúi mà cũng bán.
À, ăn thôi vậy mấy cái ngàn bạc, miễn có người mua là được rồi.
Thằng Sớm bực bội nói.
Ăn chứ sao không ăn, 10 cái tụi bay được 30 ngàn, ít gì.
Con Sương cong môi.
Tính như tụi bay, xiết.
Chà, con nhỏ tính mới hay làm sao. Vậy mà mình cứ bà đâu bán đó, lại bị mấy cha thông đồng chặn hết một nửa chứ. Ngu thiệt. Ta Cương nghĩ thầm rồi gật đầu.
Mày nói có lý đó. Thôi. Chứ này, mày lấy tạm 3.000. Tối mai, kiếm khá hơn, tao cho nhiều hơn.
Tao không có cần, mày cho. Mày hơn gì tao mà cho với không cho.
Tiền đó tao không cần đâu, tụi bay lo mà để dành, có lúc cần tới tao già.
Con Sương nhậm dậy như cái tiếng quát khẽ của thằng Cường đã kéo nó ngồi lại.
Ơ, Sương, cầm lấy.
Tao không có lấy.
Con Sương cứng cổ.
Tiền này không phải cho mày mà là tao chia cho mày. Ngày mai mày nhờ cái tiếm tư bán mớ thịt giúp tao. Tao đang bị kẹt.
Thằng Cường nhỏ giọng. Con Sương chợt nhớ ra, đúng rồi, tối qua thằng này đã giọng vào cái anh bảo vệ, như vậy mà nó thoát chạy được. Thằng Cường kẹt là cái chắc. Từ đây thì nó đâu có dám lỡ quớ tới cái khu lò mổ nữa, mà chỉ huy từ xa thôi. Con Sương liếc mắt nhìn thằng Cường lì rồi lắc đầu.
Hơ, mày cũng giúp tao vậy, không có mày thì tao bị rồi.
Cường lì gạt đi.
Mày lấy cái tiền đi mua gạo đi. Tiền đó cũng có công của mày nữa mà. Nhớ mày nói tiếm từ giúp tụi tao nghe.
Con Sương đành nhét 3.000 bạc vô túi áo rồi đứng dậy.
Mày biểu cái thằng Ròm đưa thịt cho má tao.
Thấy con Sương chịu lấy tiền, Cường lì thở nhẹ. Nó cười hỏi hai thằng đệ tử.
Đưa tiền cho mấy cha trong lò mổ chưa?
Xong rồi đại ca, tối nay u như kỹ.
Thằng Mến đáp.
Vậy tụi bay chuồn đi, tao kiếm gì bỏ bụng rồi vô giang cầm đánh một giấc cho nó đã.
Cường Ly thanh toán tiền cà phê thuốc lá rồi lặng lẽ dội vô cái chợ Phú Nhuận. Vừa đi nó vừa huýt sáo, vẻ thanh thản nhất trần đời. Những ngày sau đó thì bọn đàn em có thằng Cường Lì vẫn làm ăn trót lọt ở xóm cái lò heo. Gia hàng của tụi nó lại được tăng cường thêm những cái chậu huyết heo. Mấy cái đuôi heo mà người Hoa hay mua để nấu với đậu đen trị chứng đau lưng. Dĩ nhiên thì sự tăng cường đó là nhờ vào công nhân giúp sức cho tụi đàn em của Cường Lì thì còn lâu mới thó được. Cường Lì cũng tạm an tâm khi hàng của nó được má con Sương tiêu thụ giúp. Vì là đàn bà nên thím tư bán mấy cái thứ đó cũng khá tiền. Nhưng con Sương bỗng nhiên nảy ra một cái sáng kiến. Nó tìm thằng Cường ở cái quán cũ và như thân nhau từ cái kiếp nào. Nó kéo ghế ngồi cạnh thằng Cường bụi đời.
Ê Cường, bắt đầu từ ngày mai tao sẽ không bán thịt mối nó nữa.
Cái gì?
Thằng Cường đang ngồi uống cà phê kho với cái đám đàn em nhảy nhóm lên.
Ê, mày chơi tao hả?
Đám đàn em của thằng Cường e dè ngó cái con nhỏ đen thui đang ngồi cạnh sếp. Cái con nhỏ ốm nhách nhưng cũng khá xinh, mắt to, mũi cao, miệng trái tim, nhưng còn cái mái tóc thì vàng hoe cháy nắng. Cương Ly đang ở thế kẹt mà cái con nhỏ tính chuyện gì vậy? Nhỏ Sương quýt cái thằng Cường một cái thiệt dài, rồi nói với cái giọng dẫm dẳng.
Ai thèm chơi với mày? Không chịu nghe tao nói gì hết mà nó khùng lên vậy.
Vậy sao mày nói mày không bán giúp tao nữa?
Tao không bán cho mấy cái con mẹ mua mối nữa. Mày biết không, mấy cái mẹ đó biết đồ tụi mình chôm nên trả rẻ thúi à. Mai tao sẽ lấy cái rổ ra chợ ngồi bán. Mình có nhiều nhỏi gì đâu. Thì vài cái đuôi heo, mấy cái ngầu bính, dăm cái thịt, ba thứ đó thì tao bán một buổi là hết tuốt à. Mà cho mày hay nha, tao sẽ bán đúng giá.
Có Sương nói một hơi như sợ ai tranh nói với nó vậy. Tôi buổi đời trố mắt ngó con Sương.
Bán đúng giá là sao? Mày nói khó hiểu thấy bà.
Thằng Sòm nổi.
Tôi bay dốt tính quá trời, nghe tao nói nè. Sạp họ bán ký thịt nạc 25.000, tao bán 24. Đuôi heo 14.000, tao bán 13, vân vân. Vậy không đúng giá hả?
Bọn thằng Cường đã hiểu ra, tụi nó đồng ồ lên một lượt. Thằng Ròm thì quái chí bưng ly cà phê, nốc một hơi cạn queo, liếm mép nói.
Mày hay quá trời luôn. Bà bán mối họ mua ký nạc của mình là có 10.000 bạc. Trời ơi, bán đúng giá là tụi tao phẻ.
Cường Lì ngồi im lặng. Nó nhếch miệng cười, nhưng mắt nhìn con Sương đầy vẻ biết ơn. Con nhỏ lanh quá trời, bấy lâu nay tụi nó quơ được gì là bán tống bán tháo. Giờ, tụi nó đã có một đứa con gái từ trên trời rơi xuống giúp. Thiệt, số nó hên hết biết, vậy mà nó nóng tính tưởng con nhỏ chơi nó. Thằng Cường tỏ vẻ ân hận, nó nhìn con mến.
Kêu cho nó một cái tô mì hoành thánh đi. Tao trả.
Hơ, tao không ăn đâu.
Con Sương la lên.
Bộ tụi bay tính trả ơn tao hả? Không dám trả ơn mày đâu. Bữa nay đại ca tao có tiền. Dư hai cái ngầu biến. Hai cái đuôi đủ đãi mày cái tô mì hoành thánh rồi.
Thằng Ròm cười nói. Cương Ly cũng cười, giọng hiền khô.
Lát mày cầm tiền về cho thím tư, nấu cơm giùm tụi tao. Hổm rài, tao nghe êm rồi. Cái thằng cha bảo vệ nghe tao hâm nên tịch ngồi, không có dám báo công an.
Cô Sương thấy một người đàn ông bưng vô một tô mì hoành thánh bốc khói nghi ngút bước vô. Ông ta đặt tô mì xuống bàn hỏi.
Hay, còn ai kêu mì nữa không?
Con Sương suýt cười sặc vì cái giọng nói lơ lớ của người đàn ông. Ông ta là người tàu rặt. Cường Lì lạnh lùng.
Thôi cha, 10 tô rồi còn kêu gì nữa? Tính tiền luôn đi.
Người khách trú lấy tiền bỏ đi. Con Sương cầm lấy đũa rồi tự nhiên ăn cái tô mì hoành thánh trước đám con trai. Nhưng chẳng có thằng nào thấy chướng cả. Tụi nó biết sẽ còn thọ ơn cái con nhỏ này dài dài. Một thằng nhóc mắt đầy ghèn, người dơ bẩn, quần áo rách rưới ngồi cạnh thằng Ròm bỗng nói.
Mai mốt nhờ chị Sương mà tụi em kiếm khẩm, đỡ quá anh ha.
Tự nhiên nghe thằng nhóc gọi mình bằng chị, con Sương đang ăn, cũng ngẩng lên, mắt tròn xoe.
Hả? Không dám chị đâu, tao vô băng tụi bay hồi nào. Không vô băng sao chị bán giùm tụi tôi?
Thằng nhóc mắt đầy ghen hỏi lại.
Thì tao...
Con Sương ngắt ngứ một hồi.
Tao giúp tụi bay thôi chứ băng biết gì. Hi, giúp hết mình vậy là ngon rồi.
Thằng Tư ghen, nó kêu mày bằng chị là phải rồi.
Thằng Bến cười cười nói.
Phải không, đại ca?
Cương Ly ngồi lặng thinh. Nó ngầm hiểu câu hỏi của thằng Mến. Nhưng nó cau mày lại giọng bực bội.
Đừng có tào lao nữa, Sương. Ngày mai mày đi bán hả?
Mai tao ra chợ ngồi. Mày chịu tao làm vậy không?
Con Sương ăn no căng bụng, hất cái mái tóc cháy, đáp.
Thiếm tự không nói gì hả?
Cường Lỵ lại hỏi.
Nói gì? Má tao bán rau củ, mượn người ta được chỉ trả lời 10% một tháng đó.
Cường Lỵ có vay mượn ai bao giờ, mà có ai dám cho nó vay mượn đâu mà nó không thể hình dung ra được cái con số 10% lời mỗi tháng mà thiếm tư phải trả để có vốn đi buôn.
Nó ngẫm nghĩ một lát rồi nói chắc như đinh đóng cột. Mày làm đi, tụi tao sẽ không để mày thiệt đâu. Tao hứa đó.
Con Sương lúc lắc cái mái tóc rối bù, vàng hoe, nói với cái giọng buồn buồn.
Hồi nãy, mày nói mày hâm nên anh bảo vệ tiệc ngồi hả? Không dám đâu. Cho mày hay, công an biết cái chuyện mày đánh ảnh nên có hỏi nhưng ảnh lắc đầu, nói không có. Thiệt, tao nghĩ hoài mà họ nghĩ không có ra. Bữa hổm thì gặp tao bán mấy cái thứ mà tụi bay chôm, ảnh cũng lờ đi đó.
Nghĩ cái quái vậy?
Thằng Tư ghèn xì một tiếng.
Đêm nào chả cũng quát tháo ầm ĩ, làm như thịt ở cái lò heo là của chả không bằng.
Ừ, đúng đó.
Đám đàn em của thằng Cường Lỵ cũng lên tiếng phụ họa.
Vậy mà cũng nói, tao hỏi tụi bay, nếu ảnh canh riết, tụi bay có lẻn vô cho mấy chú đưa ra được không? Hình như là ảnh biết mà cố tình lờ cho tụi bay lấy đi. Ảnh mà làm tới, tụi bay đói cả lũ.
Bọn thằng Cường Lỵ im bặt. Tụi nó thầm công nhận lời của cái con nhỏ Sương rất chí lý, nên đứa nào cũng ngồi đực mặt ra. Trông gỗ hết sức, ta Cương thì uể oải.
Thôi, bỏ cái chuyện cái thằng cha bảo vệ đi. Mày lo về đi, tụi tao còn tính chút chuyện.
Sương Đen đứng gai dậy, nhìn khắp lượt đám bụi đời.
Mai đem thịt ra cho tao, tới gì à?
Khi con Sương Đen vừa bước ra khỏi quán thì bọn thằng Cường Lỵ chụm đầu lại bàn tán, giống cái thằng Cường Lỵ lạnh như băng.
Tụi bay biết nó ở đâu không?
Biết chứ, đại ca.
Thằng Mến, cánh tay mặt của thằng Cường Lỵ, mau mắn nói.
Nhà nó ở cái đường Hoàng Đạo bên Nguyễn Thông đó.
Băng của nó có đông không? Cường Lỵ lại hỏi.
9-10 đứa lận, dân Hoàng Đạo không à?
Chuyện này căng à đại ca. Tư ghèn phát biểu, tụi nó mà qua cái lò mổ là đói à.
Tối hôm qua nó chỉ đứng coi tụi em mần việc mà chẳng nói năng gì. Hên là tụi em chưa đụng nó. Tăng cu cầu sận biết mặt nó mới nói lại với tụi em. Cái thằng tài Hoàng Đạo nó cũng đáng nể lắm đó.
Thằng Mến nhỏ giọng.
Tính sao đây ca?
Tao phải thu xếp với cái thằng cha bảo vệ cái đã. Tụi bay cứ làm việc bình thường, cứ yên chí. Có tao ở đó thì chấp 10 cái thằng tài Hoàng Đạo. Cương Lì nói chắc nịch. Ánh mắt của nó đỏ ngầu, lộ cái vẻ độc ác.
Giải tán đi, tao phải đi gặp cái thằng cha bảo vệ gấp.
Cô chủ quán chẳng lạ gì những người khách nhí mà ngày nào cũng có mặt ở quán mình. Lặng lẽ tính tiền cho bọn thằng Cường Lỵ, nhưng tính tò mò cố hữu của con người khiến cho cô hỏi Cường Lỵ.
Ê, cái con nhỏ hồi nãy là gì của cô vậy?
Em gái tôi, được không? Thằng Cường trả lời cọc lóc rồi xô ghế đứng dậy. Nó sủa thầm, đổ cái thứ nhiều chuyện. Cô chủ quán đứng ngẩn người ra, nhìn thằng nhóc bụi đời biến mất vào cái dòng người tấp nập qua lại rồi như sực tỉnh. Cô thu dọn đi tách, miệng lẩm bẩm.
Vô lý, cái thằng này mà lại có cái con nhỏ em gái đẹp vậy. Dốc tổ,